Phật học phổ thông khóa thứ 6 và 7. Triết lý đạo Phật hay là Đại cương Kinh Lăng Nghiêm của Hòa thượng Thích Thiện Hoàng bằng thứ 3. Thứ tư, nghĩa quyết định thứ hai. A Nan, các ông phát tâm dũng mạnh, quyết định dẹp trừ các tướng hữu vi, cầu quả đại thừa thì cần phải xét rõ gốc rễ của phiền não. Từ vô thủy đến nay, cái nào là phát nghiệp vô minh, bất giác vọng động? Cái nào nhuẩn sanh vô minh, ái thủ? Cái gì tạo lục thức? Cái gì lãnh thọ bát thức? Đây là nghĩa quyết định thứ hai. Các ông tu đạo Bồ Đề, nếu không xét rõ gốc rễ của phiền não, thì đối với căn và trần hư vọng này, không thể biết được cái điên đảo ở chỗ nào. Cái chỗ ở còn không biết, thời làm sao hàng phục được giặc phiền não để chứng quả Phật. Các ông hãy xem trong thế gian, những người mở gúc, nếu họ chẳng thấy được mối thì không mong gì mở được. Chưa từng nghe cái hư không bị ai mở được, vì hư không vô hình, chẳng có gúc và mở vậy. Hư không dụ cho chân tâm. Ông nên hiểu, hiện tiền sáu căn của ông đây, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, chúng làm mai mối cho sáu vật. Đến cúp vật của báo nhà ông, bởi thế nên các ông cùng tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay bị triền phược trong vòng luân hồi, không vượt ra ngoài ba cõi được. Lược giải: vì sáu căn làm mai mối, giảng sanh ra sáu tức là lục tạp cúp lại chân tánh, nghĩa là vì căn đối với cảnh khởi vọng niệm phân biệt, nên chân tâm phải bị mờ. Cũng như gió sao động, cặn cáo nổi lên, nên tánh nước trong phải ẩn. Thứ năm, vì vọng nổi lên nên chân tâm bị ẩn. Này A Nan, sáu căn của ông như vậy, do vô minh vọng động nổi lên nên chân tâm bị ẩn. Từ nay về sau, mỗi khi chiếu soi thì gồm cả vọng đều phát. Bởi thế nên rời tối và sáng, thời mắt ông không thấy. Rời động và tỉnh thì tai ông không nghe. Rời thông và nghẹt thì mũi ông không ngửi. Rời các vị ra, thời lưỡi ông không nếm. Rời các xúc trần thì thân ông không biết. Rời cả pháp trần thì ý ông không phân biệt. Thứ sáu, xoay vọng về chân thì sáu căn được tự tại. Chỉ sáu căn của ông không theo sáu trần cảnh khởi vọng niệm phân biệt. Tùy ông gỡ khăn, được một căn nào thì các căn đều được giải thoát. Nghĩa là ngoài không cùng với trần cảnh kháng chặt, trong thâu phục phiền não trở lại với chân tâm sáng suốt, thì năm căn bị khằng chặt kia cũng đều được hoàn toàn giải thoát. Lúc bấy giờ sáu căn tự tại, thấy nhau cần dùng, các cảm giác thấy nghe hay biết không còn bị cuộc hạn nơi các căn mắt tai mũi lưỡi vân vân. Chỉ nương các căn phát ra tác dụng, không cần có trần cảnh đối chiếu mà cũng vẫn thấy nghe hay biết. Thứ bảy, dẫn chứng các vị thấy nghe hay biết tự tại, không còn bị cuộc hạn nơi căn. A Nan, ông đã thấy trong hội này như ông A Na Luật Đà, không có con mắt mà vẫn thấy. Rồng Bạc Nan Đà không lỗ tai mà vẫn nghe. Thần nữ căn già không lỗ mũi mà ngửi được mùi. Ông Kiều Phạm Bát Đề, cái lưỡi không phải lưỡi người mà biết được các món ăn của người. Ông Thần Thuấn Nhã Đa, không có thân mà vẫn biết xúc. Ông Ma Ha Ca Diếp tu diệt tận định, dứt trừ ý căn đã lâu mà vẫn phân biệt được rõ ràng. A Nan, hiện nay các căn của ông nếu hoàn toàn gỡ hết cái khằng chặt nơi trần cảnh, không theo trần cảnh phân biệt, trong chinh phục được phiền não, trở về với chân tâm rồi, thì hiện tiền thân căn và thế giới đây đều không còn. Cũng như nước nóng băng tan, ông liền chứng được quả Phật. A Nan, như người thế gian, cái thấy của họ chỉ gom ở con mắt. Nếu bảo họ nhắm mắt lại thì hiện tiền tối đen, giáo căn mờ mịt, đầu vẫn in nhau. Người kia lấy tay rờ khắp cả thân thể, tuy mắt họ không thấy mà cũng vẫn biết đâu là đầu và đâu là chân, cái hiểu biết đồng nhau. Đây cũng là một bằng chứng các cảm giác chẳng bị cột hạn nơi căn và trần. A Nan, nhân sáng mới thấy, nếu tối thời không thấy, nay không cần sáng mà cũng thấy biết. Như thế thì cái tối kia không thể làm mờ cái thấy biết của ông được. Căn và trần các vọng đã tiêu rồi thì liền trở lại với chân tánh. Thứ 8, A Nan ni, các cảm giác hiện tiền là vọng. Tại sao Phật lại dạy nương nơi đó làm nhân địa tu hành để chứng đặng quả Phật chân thật? A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, như lời Phật dạy, muốn cầu quả Phật thường còn thì cái nhân địa phát tâm tu hành phải cho chân thật mới chứng được quả vị chân thật. Bạch Thế Tôn, Bồ Đề, Niết Bàn, chẳng như Pháp Tánh, Ý Ma La Thức, Không Như Lai Tạng và Đại Viên Cảnh Trí, bảy danh từ tuy khác, chứ cũng đồng một quả Phật thanh tịnh thường còn không hoài. Còn cái thấy, nghe, hay biết, các cảm giác của con đây nếu rời các trần cảnh hiện tiền, tối sáng động tĩnh vân vân, thời không còn thấy nghe hay biết nữa, quanh quẩn tới lui, chính chắn suy tìm, thì cái tâm của con hoàn toàn không chân thật. Tại làm sao Phật lại dạy lấy cái hư vọng đoạn diệt này làm nhân tu để cầu quả Phật thường còn không sanh diệt cho được? Vậy thì lời nói của Phật trước sau trái nhau, làm sao gọi là Như Lai nói thật? Xin Đức Từ Tôn từ bi vén mở chỗ mê mờ cho chúng con. Thứ 9, Phật bảo đánh chuông để chứng nghiệm tánh nghe thường còn. Phật dạy: A Nan, ông tuy học rộng nghe nhiều, nhưng các phiền não phủ lậu chưa hết, nên ông chỉ biết suông cái tên điên đạo. Đến lúc cái điên đạo thật hiện tiền thì ông lại không biết. Như thế thì sự tinh hiểu của ông chưa được chắc chắn. Tối nay đem những việc thường trong đời để trừ các nghi lầm cho ông. Khi đó Phật liền bảo ông La Hầu La đánh một tiếng chuông, rồi hỏi ông A Nan rằng: Ông có nghe không? A Nan thưa: Nghe. Đến lúc chuông hết ngân, Phật lại hỏi: Ông có nghe không? A Nan thưa: Dạ không nghe. Phật lại bảo ông La Hầu La đánh lại một tiếng chuông nữa và hỏi: Ông có nghe không? A Nan đáp: Dạ nghe. Phật hỏi: Thế nào là nghe và thế nào là không nghe? A Nan thưa: Vì đánh chuông có tiếng ngân nên con nghe, đến khi chuông hết ngân thì con không nghe. Phật dạy: A Nan, khi tiếng chuông hết ngân ông nói rằng không nghe. Nếu ông thật có cái nghe thì ông đồng như cây đá, tại sao khi đánh tiếng chuông thứ hai ông lại có nghe? Vậy cho biết cái tiếng khi có khi không, chớ cái nghe của ông lúc nào cũng có. Nếu cái nghe của ông thật không thì cái gì biết được không nghe đó? Thế nên ông phải biết cái tiếng đối với cái nghe thì cái tiếng nó tự sanh và diệt, chớ cái nghe của ông không phải vì tiếng sanh mà nó có, tiếng diệt mà nó không. Tại ông điên đảo hôn mê nhẫn cái thường, tức là tánh nghe, làm đoạn diệt, chứ không phải rời sáu trần cảnh sắc thinh hương vân vân, mà các cảm giác thấy nghe hay biết của ông không có. Lược giải, đây là lần thứ 7 Phật chỉ rất rõ ràng các cảm giác thấy nghe vân vân là tâm và thường còn. Thứ 10, Phật chỉ khi ngủ cái nghe cũng không mất. Bằng chứng thứ 2, như người đang ngủ nằm trên giường chổng, trong nhà có người giả gạo, khi đó người ngủ kia mơ màng tưởng là tiếng trống hoặc tiếng chuông, đến chừng thức dậy rồi mới nhận rõ đó là tiếng chày giả gạo. A Nan, người ngủ kia mặc dù đối với cảnh vật hiện tiền họ không thấy biết, mà cái nghe của họ cũng không mất. Dù cho thân thể ông đến khi già chết tiêu tan, mà cái tánh nghe này cũng không vì ông già chết đó mà tiêu diệt, Bởi chúng sanh từ vô thủy đến giờ cứ theo các trần cảnh khởi vọng niệm phân biệt lăng xăng, chưa từng ngộ được chân tâm thường còn của mình. Vì cứ nương theo vọng niệm phân biệt, chẳng nương theo chân tâm thường trụ, cho nên đời đời nhiễm ô, trôi lăn trong vòng sanh tử. Vậy các ông phải bỏ cái vọng niệm sanh diệt, theo về với chân tâm thường trụ. Khi chân tâm thanh tịnh sáng suốt hiện tiền rồi, thì căn thân, trần cảnh và vọng thức tức thời tiêu diệt. Các vọng trần và tâm cấu nhiễm đã tiêu rồi, lúc bấy giờ lo gì chẳng thành quả Phật vô thượng. Bài thứ 11. Thứ nhất, Ngài A Nan hỏi Phật: trói cột ở chỗ nào và làm sao mở được? A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, như lời Phật dạy về cái nghĩa thứ hai là phải biết rõ gốc rễ của phiền não ở chỗ nào mới có thể trừ được. Cũng như người mở gút, nếu không biết mối gút ở đâu thì không bao giờ mở được. Bạch Thế Tôn: Chính thế, chúng con đây cũng vậy. Từ vô thủy đến nay, cùng với các vô minh chung sanh và chung diệt, tuy mang danh xuất gia học rộng nghe nhiều, thật ra cũng như người bị bệnh rét cách ngày. Cúi xin Đức Như Lai thương xót những kẻ trầm luân hiện tại cũng như vị Lai, chỉ dạy cho ở nơi thân tâm này chỗ nào triền phược và làm sao mở được. Thứ hai, Phật chỉ chỗ trói cột. Khi đó Phật cùng với mười phương chư Phật đều thương xót A Nan và đại chúng cùng các chúng sanh đời sau, nên trên đỉnh các ngài đồng phóng hào quang quý báu chiếu khắp tất cả và đồng gọi A Nan cùng đại chúng dạy rằng: nay các ông muốn biết cái câu sanh vô minh, vô minh chung cùng sanh từ vô thủy đến nay để trừ, và quả vô thượng bồ đề để tu chứng. Vậy nay ta sẽ chỉ rõ cho ông. Này A Nan, khiến cho các ông nhiều kiếp sanh tử luân hồi chỉ là sáu căn mà làm cho chứng được đạo quả bồ đề an vui giải thoát, cũng chỉ là sáu căn của các ông lược giải. Mười phương các đức Phật đồng phóng hào quang, đồng giải như vậy là để cho A Nan và đại chúng đều biết đây là một phương pháp duy nhất. Không những một mình Đức Thích Ca mà cả mười phương chư Phật cũng đồng chỉ dạy như thế. Thứ ba, A Nan hỏi: sao bị sanh tử luân hồi hay được tự tại giải thoát cũng vì sáu căn? Ông A Nan đã nghe Phật chỉ dạy nhưng chưa hiểu nên kính cẩn hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, tại sao làm cho chúng con nhiều kiếp sanh tử luân hồi cũng vì sáu căn, còn được an vui giải thoát cũng chỉ do sáu căn, chứ không phải do vật gì khác? Phật dạy rằng: căn và trần đồng một thể, triền phược và giải thoát không hai. Mê thì triền phược, ngộ thì giải thoát. Các thức hư vọng cũng như hoa đốm giữa hư không. Lược giải: căn trần không lỗi mà lỗi tại vọng thức phân biệt, song thức thì hư vọng, không có thật thể như hoa đốm giữa hư không. Cũng đồng căn và trần này, song phàm phu vì mê khởi vọng thức phân biệt ngã pháp nên bị triền phược, gọi là kiết, tức là ngút. Thánh nhân cũng đồng căn trần này, song vì giác ngộ không khởi phân biệt chấp thật có ngã pháp nên được giải thoát, thế gọi là giải, tức là mở. A Nan, vì có trần cảnh nên ở nơi căn mới khởi ra phân biệt. Vì đã có cái năng phân biệt ở nơi căn nên mới hiện ra cái tướng bị phân biệt là cảnh. Căn và cảnh đối đãi nhau vọng hiện, chứ không thật có, cũng như hình cây lau gác nhau. Lược giải: vì các cây lau gác nhau nên ở xa xem như có hình người hay vật. Cái hình này không thật, đây là dụ cho căn trần hư huyễn không thật, vì đối đãi nhau nên vọng hiện ra mà thôi. Thế nên khi thấy, nghe hay biết mà khởi vọng niệm phân biệt, đó là gốc vô minh. Còn khi thấy, nghe hay biết mà không khởi vọng niệm phân biệt, đó là niết bàn, ở trong chân tâm thanh tịnh không có dung chứa gì cả. Lược dạy, đoạn này Phật dạy khi sáu căn đối với sáu trần cảnh, Nếu khởi vọng niệm phân biệt, đó là gốc của vô minh truyền phược, tức là trói cột. Bởi thế nên Phật nói vì sáu căn làm cho các ông sanh tử luân hồi. Trái lại, khi sáu căn đối với sáu cảnh mà không khởi vọng niệm phân biệt, đó là niết bàn, là giải thoát. Nên Phật nói làm cho các ông được an vui giải thoát cũng vì sáu căn. Phật nói bài kệ tóm lại nghĩa trên. Khi đó Phật muốn tóm lại các nghĩa trên nên nói bài kệ ý nghĩa như vậy: xứng theo chân tánh thì các pháp hữu vi không thật có, do nhân duyên sanh cũng như vật huyễn thuật. Xứng về chân tánh thì vô vi cũng không thật có, vì nó không sanh diệt như hoa đốm giữa hư không. Nói hữu vi là vọng, để hiển vô vi kia là chân, vì đối đãi nhau mà có, nên chân và vọng cũng đồng vọng cả. Đến lý này còn không thể nói là chân hay phi chân, thì làm sao gọi nó là cái thấy hay cái bị thấy được, vì nó như vật huyễn, chẳng có thật tánh, cũng như hình cây lau gác. Giải thoát hay triền phược đồng do sáu căn, được chứng thánh hay bị đọa phàm cũng bởi sáu căn, chứ không có con đường nào khác. Các ông cứ xem hình cây lau gác kia, nói có hay nói không đều không thể được. Thế mê muội là vô minh, còn giác ngộ thì giải thoát. Cội gốc lại hay mở ra, đều phải theo tứ lớp. Khi sáu gốc, tức là sáu căn mở rồi, thì cái tên một cũng không còn, vì không còn đối đại nên không thể kêu gọi. Các ông lựa được căn viên thông tu hành thì mau đặng thành quả Phật. Thức A Đà Na, tức là thức thứ 8, rất là tinh tế. Các chủng tử trong thức này nó sanh diệt rất vi tế, như dòng nước chảy mau. Ta đối với phàm phu và tiểu thừa không hề giảng nói, vì sợ chúng mê lầm chấp là chân hay là vọng đều có hại cả. Tự nơi tâm các ông, trở lại chấp lấy tự tâm các ông, chân tâm không phải huyễn mà trở thành hư huyễn. Nếu đối với cái chân mà các ông không sanh tâm chấp thủ, với cái chân kia hãy còn không sanh, huống chi cái hư huyễn làm gì có được. Đấy là con đường duy nhất của mười phương các đức Phật tu hành đến cảnh niết bàn. Pháp này tên là Diệu Liên Hoa, cũng tên Kim Cang Vương Bảo Giác, và cũng tên là Như Huyễn Tam Ma Đề. Chỉ tu trong giây phút thì được quả vô học. Khi đó A Nan và đại chúng nghe Phật nói bài kể nghĩa lý thâm trầm, nên tâm trí mỗi người đều trở nên sáng suốt, được lợi ích chưa từng có. Lược giải, ông A Nan đã mấy lần cầu Phật chỉ dạy phương pháp nào mười phương các đức Phật tu hành để được thành đạo chứng quả. Điều ấy Phật chỉ dạy đến đây đã tường tận. Từ trước đến đây là nói về phần đốn tư và đốn chứng, từ đây về sau Phật mới dạy về phần tiệm tu. Thứ năm, vọng hết thì chân hiện. Này A Nan, tùy ông lựa chọn sáu căn mà tu hành, nếu sự kiết Phật ở nơi căn của ông trừ rồi, thì các trần tướng kia tự diệt. Khi các vọng đã tiêu hết, thì đó là chân chứ gì nữa. A Nan, ông hãy xem cái khăn đã cột sáu gút đây, có thể đồng một thời mở hết sáu gút được không? A Nan thưa, bạch Thế Tôn, sáu gút đồng một cái khăn, xong khi cột đã tuần tự mà cột, thì khi mở cũng phải theo tứ lớp mà mở, không thể đồng một thời mở được hết. Phật dạy, sáu căn của ông khi giải trừ cũng phải như vậy. Mở gút đầu tiên là phá trừ ngã chấp, trước chứng đặng nhân không. Tiến đến tầng thứ hai là phá trừ pháp chấp, sau mới chứng đặng pháp không, ngã, pháp đều không sanh, thế mới gọi là Bồ Tát đặng vô sanh nhận. Bài thứ 12. Thứ nhất, Ngài A Nan hỏi Phật pháp tu viên thông. Ngài A Nan và đại chúng nhờ Phật khai thị, trí tuệ sáng suốt, tâm hết nghi lầm, nên đồng đại Phật quỳ gối chắp tay và kính cẩn thưa rằng: bạch Thế Tôn, chúng con là kẻ phiêu linh, nhiều kiếp bằng cùng cô quạnh, không biết nhờ có hạnh phúc gì mà được làm em của Phật. Cũng như đứa hài nhi mất sữa đã lâu, nay lại gặp được từ mẫu. Bạch Thế Tôn, hôm nay chúng con thân tâm đã được khai ngộ, hết những nghi ngờ, nghe Phật chỉ dạy, hiểu được cái nghĩa sáu gút mở thì cái tên một gút cũng không còn. Nhưng chúng con còn chưa hiểu tu căn nào mới được viên thông. Cuối xin Đức Như Lai duỗi lòng đại bi khai thị cho chúng con lần cuối cùng. May ra ở cơ hội này, con trở lại với bản tâm thanh tịnh của mình, được thành đạo quả. Thứ hai, Phật hỏi 25 vị thánh do tu pháp môn gì được chứng quả. Khi đó Đức Phật hỏi toàn thể đại chúng: các ông là người tu hành trong đạo của ta, vậy khi các ông mới phát tâm đối với 18 giới, do tu theo phương tiện nào mà được thành đạo quả? Lược giải, tuy nói 18 giới, chớ tóm lại thì có 6 căn. Do 6 căn tu hành mà được thành đạo quả, nên trước kia Phật nói sanh tử luân hồi hay an vui giải thoát cũng vì tại 6 căn của các ông. Vì muốn cho độc giả hiểu qua những pháp tu của 24 vị thánh, nên lần tái bản quyển Đại Cương Lăng Nghiêm này, chúng tôi có trích một đoạn từ trang 148 đến 181 trong bản Kinh Lăng Nghiêm do ông Tâm Minh dịch, in thêm vào đây để giúp độc giả nghiên cứu. Thứ ba, 25 vị thánh đều thuật lại pháp tu của mình được chứng đạo quả. Thứ nhất, do Thanh Trần chứng A-la-hán. Ông Kiều Trần Na trong hàng năm vị tỳ kheo liền từ chỗ ngồi đứng dậy bạch Phật rằng: con ở nơi Lộc Viễn và Kê Viên gặp Đức Như Lai khi mới thành đạo, nhưng nghe âm thanh thuyết pháp của Phật mà tỏ ngộ ly tứ đế. Phật hỏi các tỳ kheo: thì con trước hết được gọi là hiểu, Như Lai ấn chứng cho con tên A Nhã Đa. Con do nơi âm thanh vi diệu viên mãn mà được thành bậc A La Hán. Nay Phật hỏi pháp tu viên thông thì như chỗ sở chứng của con âm thanh là hơn cả. Lược giải, viên dung thâm nhập Như Lai tạng diệu chơi như tánh của các pháp nên gọi là viên thông. Bất cứ tu pháp nào mà chứng được chân như của tất cả pháp thì đều gọi pháp đó là viên thông. Trong các đoạn trước, Phật đã chỉ rõ cho chúng ta thấy sinh tử luân hồi do nơi sáu căn, mà được an vui diệu thường cũng do nơi sáu căn. Sáu căn tuy vọng, nhưng không thể ngoài sáu căn tiền có cái chân được. Vì rằng trong khi đang mê, chúng ta đem sáu căn này mà thấy nghe cảm xúc. Đến khi giác ngộ, chúng ta cũng chỉ đem sáu căn này mà tiếp xúc với trần cảnh. Vậy mà khi mê thì các căn bị ràng buộc nên gọi là ngút. Đến khi ngộ thì sáu căn được viên thoát nên gọi là mở. Vì sao mà thành ra cột ngút và làm sao để mở ngút? Thì trước Phật đã dùng phương tiện cột khăn mở khăn để chỉ giải rõ ràng. Đồng một tánh Như Lai tạng mà vì nguyên do mê lầm nên hiện ra sáu căn ràng buộc. Bởi thế nên nếu nói rằng vọng thì căn nào cũng vọng, mà nói rằng chơn thì căn nào cũng là chơn. Nếu một căn được chơn thì tất cả các căn đều chơn. Lúc bấy giờ các căn tự tại không còn bị bó buộc trong phạm vi mắt chỉ thấy sắc, tai chỉ nghe tiếng, mũi chỉ ngửi mùi, vân vân, mà trái lại sáu căn tự tại thọ dụng. Vậy nên tu nhãn căn không phải là liệt, tu nhĩ căn không phải là thắng, vân vân. Cho đến bất luận tu một căn nào hay một món đại nào cũng như nhau cả, không gì hơn chẳng gì kém. Miễn làm sao thấu rõ thật tánh của một pháp thì được viên ngộ viên thoát. Ông A Nan tuy đã thâm ngộ cái ý nghĩa viên ngộ viên tu ấy, nhưng hiện tiền chưa rõ sáu căn, căn nào thích hợp với trình độ của mình và chúng sanh ở cõi ta bà này, nên cầu Phật chỉ bày. Phật liền gán hỏi trong đại chúng các vị đại Bồ Tát và các vị A-la-hán đã chứng quả vô học, để xem mỗi người khi ban sơ phát tâm tu theo phương tiện gì mà đẳng ngộ đạo. Một điều mà chúng ta nên lưu ý là Phật gán hỏi chỗ ngộ đạo của các bậc thánh hiền tăng, đây không phải là để so sánh chỗ hơn kém, mà cốt để chứng minh lời Phật đã dạy trước. để chỉ rõ lối tu viên đốn của Đại Thừa khác lối tu thiểm thứ của Nhị Thừa, và để cho Ngài A Nan nhân đó tự lựa căn nào viên thông thích hợp với trình độ của mình mà tu để được giải thoát. Không riêng ông A Nan, nếu chúng ta sau khi nghe hiểu và biết lựa lấy một pháp thích hợp để tu hành thì sẽ đặng ngộ nhập viên thông tam muội. Ông Kiều Trần Như cùng bốn thầy tỳ kheo trong ngoặt năm ông này theo Phật tu khổ hạnh và được Phật hóa độ trước nhất. Những âm thanh của Phật thuyết pháp mà ngộ lý tứ đế nên chứng viên thông, nên đối với pháp môn thích hợp làm cho ông chứng ngộ thì thanh trần là hơn cả. Thứ nhất, nhờ âm thanh của Phật giảng về tứ đế mà ngộ được lý tứ đế khổ tập diệt đạo. Thứ hai, ông quán sát rõ thật tướng của âm thanh mà ngộ đạo. Thật tướng của âm thanh là vô tướng, không rõ về nhân duyên, tự nhiên, hòa hợp, phi hòa hợp như trước Phật đã chỉ dạy. Nó thường vắng lặng, cùng khắp mười phương, theo nghiệp cảm, theo tâm lượng của chúng sinh mà phát hiện. Nên tuy khi chúng ta không đem tâm phân biệt, mà khi ấy tiếng cũng chẳng phải không, chẳng phải các chúng sanh khác cũng tuyệt không nghe thấy như ta. Xưa nay chúng ta chỉ phân biệt theo giả ảnh của thanh trần sanh diệt đối đãi với ta, nên bị thống khổ theo khi có tiếng hay khi không có tiếng, chứ chưa hề lắng lòng định trí nơi vọng trần để quán thật tánh của những tiếng động tĩnh là từ đâu, nên cũng chưa hề liễu nhập tánh âm thanh vốn là tánh diệu chân như của Như Lai Tạng. Thật tướng của âm thanh đã như vậy thì thật tướng trí do âm thanh thuyết minh cũng vậy. Thứ hai, do sắc trần chứng A La Hán. Ông Upanishada liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật mà bạch rằng: con gặp Phật lúc mới thành đạo, nhân quán tướng bất tịnh, sanh tâm rất nhàm chán xa lìa. Từ tướng bất tịnh đến tướng xương trắng, vi trần rồi tan về hư không, sắc không, không hai, ngộ thật tánh các sắc, thành vô học đạo. Đức Như Lai ấn chứng cho con tên Ni Sa Đà, sắc phù trần tiêu hết, sắc diệu tánh châu mật viên dung. Con từ sắc tướng kia mà thành bậc A-la-hán. Nay Phật hỏi viên thông thì như chỗ chứng của con quán sắc làm nhân là hơn cả. Lược dạy, ông Upanishada tạo dịch là trần tánh theo chỗ ngộ mà đặt tên, nhân quán sắc tướng mà chứng quả. Hàng Nhị Thừa thì quán bất tịnh để sanh tâm nhàm chán diệt tham dục, cầu chứng niết bàn. Trái lại, hàng Bồ Tát quán bất tịnh để nhận rõ nhân duyên thống khổ, chỗ đạo chấp, bất tịnh kế tịnh của chúng sanh mà hóa độ, phá trừ tâm tham đắm sắc thân ngũ dục. Ông Upanishada tu theo pháp quán đó, tịnh tâm nhiếp ý quán sát thân phần của chúng sanh, chỉ toàn là một vật nhơ nhớp thối tha, cả từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài và rõ ràng. Nhất khi thân ấy đã thành một tử thi phình trướng bầm xanh, bại hoại, máu mủ chảy ra, gân thịt úa rửa, cầm thú rút ăn, xương gân ly tán chỉ còn nắm xương khô, lần lần tiêu ra tro bụi, biến vào hư không. Cái xác thân đã tan về hư không, đâu có phân biệt chia rẽ sai khác. Chỉ vì đem tâm phân biệt tương đối với sắc mà gọi là không, tương đối với không mà gọi là sắc, vậy nên sắc không đều không tự tánh. Thứ ba, do hương trần chứng A-la-hán. Ông Hương Nghiêm đồng tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật mà bạch rằng: con nghe Đức Như Lai dạy con chính chắn quán các tướng hữu vi, con liền từ tạ Phật lui về nhà thánh trái yên tịnh, trông thấy các thầy tỳ kheo đốt hương trầm thủy, mùi hương lặng lẽ bay vào trong mũi. Con quán sát mùi hương đó, chẳng phải là gỗ, chẳng phải là hư không, chẳng phải khói, chẳng phải lửa, đi không chỗ tới, đến không chỗ bắt đầu, do đó vọng ý tiêu diệt, phát minh tánh vô lậu. Đức Như Lai ấn chứng cho con hiểu là hương nghiêm, hơi hương phù trần thoạt diệt, hơi hương diệu tánh được mật viên. Còn do nơi hương trần kia mà thành bậc A-la-hán. Nay Phật hỏi viên thông thì như chỗ sở chứng của con hương nghiêm là hơn cả. Lược giải, ông Hương Nghiêm đồng tử, nhưng quán sát cái tướng hữu vi là hương trần mà chứng được viên thông. Thường thường chúng ta chỉ tưởng mùi hương là một thứ sẵn có của gỗ trầm vân vân. Để có gỗ trầm là có hương, nhưng xét kỹ thì mùi hương ấy đâu phải chỉ do gỗ trầm mà có được, còn do không khí, do lửa đốt và do tỷ căn của ta tiếp xúc, tỷ thức giác xúc, ý thức phân biệt nữa. Nếu ngoài công năng của hai thứ năng tri, sở tri trên ra thì không thành mùi hương được. Vậy thật ra tánh chân thật hương trần không phải là năng tri sở tri, cũng không phải ly năng tri sở tri. Nó có ra chỉ tùy theo nghiệp của mỗi chúng sinh mà phát hiện. Thứ tư, do vị trần chứng Bồ Tát. Hai vị Pháp Vương Tử Dược Vương, Dược Thượng cùng 500 Phạm Thiên trong hội liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật mà bạch rằng: con từ vô thủy kiếp làm vị lương y trong đời, miễn con từng nếm các vị cỏ, cây vàng đá của thế giới Ta Bà này, số đến 108,000 thứ. Như vậy đều biết hết thảy vị của đắng, cay, chua, ngọt, mặn, lạc, các vị hòa hiệp, cứu sanh, biến dị, cho đến nào là lạnh, là nóng, có độc, không độc, đều biết khắp cả. Sao con lại nhân thừa sự đức Như Lai mà hiểu rõ vị tánh? Chẳng phải không, chẳng phải có, chẳng phải tức thân tâm, chẳng phải ly thân tâm, phân biệt vị trần mà đặng khai ngộ. Do đó Phật ấn chứng cho anh em con hiểu là Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát và làm Pháp Vương Tử ở trong hội này là nhân vị trần mà đặng giác ngộ lên hàng Bồ Tát. Nay Phật hỏi viên thông thì như chỗ sở chứng của con, quán vị trần làm nhân là hơn cả. Lược dạy: vị trần là các vị cay chua đắng ngọt, vị hòa hiệp như các món ăn do nhiều thức hiệp lại, vị cứu sanh như ớt sẵn cay, bồ hòn sẵn đắng, vị biến dị là do thay đổi mà ra, như mật ong để lâu hóa chua, rượu để lâu thì lạc. Ngài Dược Vương, Dược Thượng Bồ Tát do phân biệt quán sát bốn nhân của vị trần mà chứng đạo. Quán sát nguyên nhân của vị như thế nào? Nếu nói vị do hư không thì sao nếm hư không không biết ngọt, đắng? Nói rằng thiệt có thì vị vốn vô hình. Nói rằng vị tức là thân tâm, thành ra nó có tánh biết. Còn nói vị ly thân tâm thì cái gì phân biệt mà biết vị? Hai vị Bồ Tát quán sát như vậy, ngộ nhập cái tánh phi tức, phi ly, phi không, phi hữu của vị trần, nên vọng ý tiêu tan mà giác tánh được tỏ bày vậy. Thứ năm, do xúc trần mà chứng thánh. Ông Bạc Đà Bà La với 16 người bạn Bồ Tát sơ phát tâm liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật mà bạch rằng: kiếp trước lúc Đức Phật Oai Âm Vương ra đời, chúng con nhân đặng gặp Phật, nghe pháp và xuất gia trong ngày chúng tăng tắm rồi, con theo thứ tự vào nhà tắm thì thoạt nhiên ngộ biết thủy trần vốn không, rửa bụi trần hay không rửa bụi trần, tâm giác thường vắng lặng không có tướng gì, do tập quán cũ ấy nhớ mãi cho đến ngày nay. Theo Phật xuất gia được thành bậc vô học, Đức Oai Âm Vương gọi tên con là Bạc Đà Bà La, nhân diệu xúc tỏ bài sáng suốt, thành bị Phật tử trụ. Nay Phật hỏi viên thông thì như chỗ sở chính của con, quán xúc trần làm nhân là hơn cả. Lược dạy: ông Bạc Đà Bà La tào dịch là thiên thủ hay hiền hộ, nhưng quán xúc trần mà ngộ nhập viên thông. Xúc là đụng chạm, tiếp xúc, cảnh bị biết của thân căn, hay nói cách khác là cảnh ứng hợp thân cần phát sanh, nhận biết có lạnh, nóng, trơn nhám vân vân, đều gọi là xúc trần. Như vậy xúc trần được phát hiện là bởi có thân căn với sắc cảnh, thiếu một không thành, xúc trần hư dối. Vả lại như khi đối trước một lò lửa, nếu kẻ rét thì có cảm xúc ấm, còn kẻ ấm thì lại có cảm xúc nóng thêm. Vậy thì chỉ tùy chúng sinh mà thành lạnh hay nóng, không có thật thể nhất định. Đối với nước cũng vậy, khi chúng ta dùng nước tắm gọi thân thể, nước chảy trên mình mà sinh ra cảm giác thế này thế khác gọi là xúc trần. Nhưng xét nghiệm kỹ thì khi ta tắm gọi là tắm rửa, ấy là rửa thân thể hay rửa bụi trần? Nếu nói là rửa thân thể thì như không bụi trần, lấy gì để rửa? Nếu nói là rửa bụi trần thì như nước chảy trên đất cũng gọi là tắm rửa đặng sao? Thế thì nước bụi trần, thân thể vốn thật an nhiên, nước không phải hay rửa, mà bụi trần và thân thể không phải bị rửa. Cho nên xúc trần chỉ là tướng giả dối, đối đãi theo vọng nghiệp, chúng sanh không xúc mà hiện xúc. Nên xúc trần đều là như huyện, phi hữu, phi vô. Ngộ được như vậy mà tu hành, tức thành bậc vô học. Thứ sáu, do pháp trần chứng A-la-hán. Ông Mahakayip và Tỳ Kheo Ni Tử Kim Quang liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật mà bạch rằng: con nhớ kiếp trước trong thế giới này có nhiều đức Phật ra đời hiểu nhật nguyệt đăng, con được thân cận nghe pháp tu học. Sau khi Phật diệt độ thì cúng dường xá lợi, đốt đèn nối ánh sáng, lại dùng vàng tử kim sáng chói mà thép hình tượng của Phật. Từ đó đến nay đời đời thân con thường được đầy đặn ánh sáng như đồng vàng tử kim. Còn Tỳ Kheo Ni Tử Kim Quang này chính là quyến thuộc của con, từng đã cùng phát tâm một lúc với con. Con xem thấy thế gian sáu trần biến hoại, nên chỉ đem tâm không tịch tu hành, thành diệt tận định, thân tâm tự tại hay vượt qua trăm ngàn kiếp, dường như cảy móng tay. Con do quán sát pháp không tịch mà thành bậc A-la-hán. Đức Thế Tôn cho con là người tu hạnh đầu đà bậc nhất, diệu pháp mở sáng, các lậu tiêu trừ, nay Phật hỏi viên thông. Thì như chỗ sở chính của con, quán pháp trần làm nhân là hơn cạn. Lược giải, ông Mahakayip nhân quán pháp trần mà ngộ nhập viên thông. Pháp trần là tất cả ấn tượng của tiền trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, lưu lại trong tâm ý mà làm cảnh sở duyên cho ý thức. Tất cả cảnh giới thế gian tóm lại không ngoài sáu trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp ấy. Những pháp đó luôn luôn biến chuyển hoặc âm thầm kín đáo, hoặc rõ rệt phô bày, chứ không niệm nào yên lặng dừng nghỉ. Vừa vĩ lai đã thành hiện tại, vừa hiện tại đã thành quá khứ. Như vậy hãy chỉ vào đâu mà cho là có pháp thiệt? Chỉ vào vĩ lai ư, hay chỉ vào quá khứ hiện tại? Thiệt không thể chỉ vào đâu được. Pháp trần đã không thiệt, pháp trần là chân không, thì các món thọ tưởng, hư vọng phiền não, nương pháp trần sanh ra cũng liền tiêu diệt phá trừ ý thức, chứng diệt tận định. Khi ấy thân tâm tự tại đối với không gian cũng như đối với thời gian, không rời chỗ ngồi mà ở khắp mười phương, vượt trăm ngàn kiếp mà dường như trong giây phút khẩy móng tay, thoát ngoài vòng chướng ngại của những sự lâu, mau, xa, gần, hạn cuộc. Sáu vị trên đây do tu sáu trần mà được chứng quả. Thứ bảy, do nhãn căn chứng A-la-hán. Ông A-na-luật-đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật mà bạch rằng: con mới xuất gia thường ưa ngủ nghỉ, nên bị Như Lai quở trách là loại súc sanh. Nghe lời Phật quở, con khóc lóc tự trách, thức suốt bảy ngày không ngủ, hư cả hai mắt. Đức Thế Tôn dạy cho con phép tam muội nhạo kiến chiếu minh kim can. Con không do con mắt mà vẫn xem thấy mười phương, tánh chân rộng suốt, như xem cái trái trong bàn tay. Như Lai ấn chứng cho con thành bậc A-la-hán. Nay Phật hỏi viên thông, thì như chỗ sở chính của con, xoay cái thấy trở về tánh nguyên, ấy là thứ nhất. Lược giải, ông A-na-luật-đà nhân tu về nhãn căn, xả bỏ sắc trần, xoay cái thấy hư vọng trở về chân tánh mà thành bậc vô học. Kiến tánh thường diệu thường minh, nương nơi con mắt mà phát ra cái dụng thấy sắc gọi là nhãn căn. Kiến tánh vốn đã diệu minh, cho nên kiến dụng chẳng lúc nào không minh không diệu. Chúng sanh nhiều kiếp mê lầm không tự nhận biết, trở lại chấp rằng cái thấy chỉ do con mắt mà có sắc trần. Hễ có sắc trần thì gọi rằng có thấy, còn không sắc trần thì gọi rằng không thấy. Mở mắt là thấy, nhắm mắt là không. Đã đem tánh thấy viên dung cùng khắp mà khuôn khổ một nơi, nên bị cách ngại, thấy không ngoài sống mũi, thấy không thấu đặng hai đời. Dẫu khi nhắm mắt, khi ngủ mê không thấy đã đành, mà khi mở mắt cũng chẳng thấy được sự thật của muôn pháp. Trong một đoạn trước, Phật gạn hỏi ông A Nan về cái thấy là tâm hay con mắt, và ngài đã bảo: tâm thấy chứ không phải mắt thấy. đấy Phật chỉ cái kiến tánh này cho đến cái văn tánh, khú tánh vân vân cho chúng sanh rõ. Thế nên biết rằng có mắt không tâm không thành có thấy, có tâm không mắt cũng thấy khắp mười phương, ấy gọi là nhạo kiến chiếu minh. Kiến tánh bản minh đó xưa nay không hề lấy chuyện, ấy gọi là kim can tam muội. Thứ tám, do tỷ căn mà chứng a la hán. Ông Châu Lợi Bàn Đạt Ca liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật, bạch rằng: con vì thiếu sự tụng trì nên tánh tình ngu độn, khi mới gặp Phật nghe pháp xuất gia chỉ tụng trì một câu kệ của Như Lai mà trong trăm ngày không thuộc, hễ nhớ trước thì quên sau, nhớ sau thì quên trước. Phật thương con ngu muội, dạy pháp an cư điều hòa hơi thở ra vào, con liền quán hơi thở đến vi tế cùng tột, thấy các hạnh sanh trụ dị diệt từng mỗi sát na, mà tâm được rỗng rang tự tại không chút ngăn ngại. Hết các món lậu thành a la hán, ở dưới tòa của Phật được ấn chứng thành vô học đạo. Nay Phật hỏi viên thông thì như chỗ sở chính của con, xoay hơi thở trở về tánh không, ấy là thứ nhất. Lược giải, ông Châu Lợi Bàn Đạt Ca là hai anh em Tào Dịch là Đại Lộ Thiên và Tiểu Lộ Thiên. Đây là chỉ ông em. Nhân tu tỷ căn mà chứng nhập viên thông. Kiếp xưa ông là một vị đại pháp sư vì tâm bỏng sẻn Phật pháp, không muốn nói cho ai nghe, nên bị quả báo ngu mê thiếu tánh nghe nhiều hiểu rộng. Nhân đó Phật mới dạy phương pháp nhiếp tâm là điều hòa hơi thở ra vào, đếm từ một đến trăm, từ trăm lui một. Sau khi tâm định tĩnh, xét cùng tột đến tướng vi tế của hơi thở, thảy đều sanh trụ dĩ diệt từng mỗi sát na. Tâm chỉ chú vào hơi thở, ngoài hơi thở không riêng có sự vật gì, cũng không có tướng hơi thở nữa. Bởi vì hơi thở đã từng sát na chuyển biến, hơi thở không có thật tánh. Vậy do tánh yên lặng, quán cảnh thanh tịnh mà được rỗng rang sáng suốt. Thứ chín, do thiệt căn chứng a la hán. Ông Kiều Phạm Bát Đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật mà bạch rằng: con bị khẩu nghiệp nặng nề, trong kiếp quá khứ đã chê bai vị sa môn, nên đời đời mắc bệnh miễn thường nhơ như trâu. Đức Như Lai dạy con pháp môn nhất vị thanh tịnh tâm địa, con nhân đó mà tâm được tịch diệt vào tám ma địa, quán sát cái tánh biết vị không phải thân, cũng không phải vật, liền trong miệng ấy vượt bỏ các lậu thế gian, bề trong giải thoát thân tâm, bề ngoài không dính mắc thế giới, xa lìa ba cõi như chim ra khỏi lòng, tiêu hết các món trần cấu, nên đặng con mắt pháp thanh tịnh thành A-la-hán. Đức Như Lai ấn chứng cho con thành vô học đạo. Nay Phật hỏi viên thông thì như chỗ sở chính của con, xoay về quán sát tánh biết vị ấy là thứ nhất. Lược giải, ông Kiều Phạm Bát Đề Tào Dịch là ngu từ, nhân tu thiệt căn mà chứng nhập viên thông. Trong một kiếp quá khứ, ông từng buông lời chê bai vị lão tăng, nên nhiều đời mắc lấy cái tật miễn thường nhơ xuân như trâu. Phật thuyết pháp lúc nào cũng tùy căn cơ, tùy tập quán chúng sanh cả, nên Ngài đã tùy tập quán của ông mà dạy cho pháp môn nhất vị thanh tịnh tâm địa, nghĩa là quán cái tánh biết vị khắp hiện nơi thiệt căn vốn thường thanh tịnh, không phải đối đãi giả dối, không thay đổi theo mặn, đắng, ngọt, cay, nên gọi là nhất vị. Đã vậy thì cái tánh biết vị ấy không phải là thiệt căn và không phải là vị trần. Vì chẳng phải trần nên chẳng phải vô tri, mà chẳng phải căn nên không giả dối. Vì vậy các món dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu trong thế gian không thể ô nhiễm buộc ràng, tuy ở trong ba cõi mà vốn xa lìa ba cõi, như chim ra khỏi lòng, thông dụng tự tại, thấy biết rộng xa, ấy gọi là pháp nhãn thanh tịnh thành A-la-hán, không còn thọ sanh trong vòng luân hồi sanh tử.